Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 29 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 17 yêu cầu những người từng tới các địa điểm có ca mắc COVID-19 khai báo y tế và theo dõi sức khỏe. Thành phố Thái Nguyên tích cực đổi mới các hoạt động hè trên địa bàn dân cư. Với trọng trách được giao, những năm qua, lực lượng cảnh sát nhân dân, công an tỉnh Thái Nguyên luôn khẳng định và phát huy bản lĩnh tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, chủ động khắc phục khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Tối ngày 28 tháng 7, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 17 đề nghị những người đến 20 địa điểm tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất. Trong số 20 địa điểm kể trên, có 17 địa điểm tại Đà Nẵng gồm 1. Intercontinental Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 năm 2020. 2. Nhà hàng Bảy Ban, Bãi Rạn, đường Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, từ 17:30 đến 20:00 ngày 17 tháng 7 năm 2020. 3. Nhà hàng Hải sản Cua Biển, số 112 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, vào trưa ngày 18 tháng 7 năm 2020. 4. Chùa Pháp Hội, 69 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, ngày 18 tháng 7 năm 2020 và ngày 25 tháng 7 năm 2020. 5. Sân Cầu Lông, Thanh Khê Đông, đường Đỗ Ngọc Du, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, từ 14:00 đến 16:00 ngày 19 tháng 7 năm 2020. 6. Quán bún trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ 152 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, chợ đêm Lê Duẩn, vào buổi sáng vào các ngày 20 đến 25 tháng 7 năm 2020. 7. Limousine Cà Phê, số 419 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, vào buổi sáng vào các ngày 20 đến 23 tháng 7 năm 2020. 8. Chợ An Hải Đông, K54 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, từ ngày 20 đến 24 tháng 7 năm 2020. 9. Chợ Tự Phát, Quán Cóc, dọc đường Hải Phòng, gần đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, từ ngày 20 đến 25 tháng 7 năm 2020. 10. Cà phê Lối Cũ, 07 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, gần Bệnh viện Đà Nẵng, vào 7:00 đến 7:15 sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020. 11. The Man Coffee House, số nhà 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, vào chiều ngày 23 tháng 7 năm 2020. 12. Lẩu và Nướng Phúc Tửu, số 366 Đông Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, vào 16:00 đến 17:00 ngày 24 tháng 7 năm 2020. 13. Coffee Highland ở địa chỉ 203 Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, vào 19:00 đến 20:30 ngày 24 tháng 7 năm 2020. 14. Quận trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, sáng ngày 25 tháng 7 năm 2020. 15. Nhà hàng của khách sạn Công Đoàn, số 2 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, vào trưa ngày 25 tháng 7 năm 2020. 16. Bệnh viện 199 Bộ Công an, số 216 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Bắc, Sơn Trà, vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2020. 17. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, số 118 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, Sơn Trà, vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2020. 3. Địa điểm tại Quảng Nam gồm 1. Chợ Ngã 4, Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, vào ngày 22 tháng 7 năm 2020. 2. Chùa Giác Nguyên, khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, vào tối ngày 24 tháng 7 năm 2020 và sáng ngày 25 tháng 7 năm 2020. 3. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, khối 8A, huyện Điện Bàn, ngày 25 tháng 7 năm 2020. Bộ Y tế đề nghị những người từng đến những địa điểm nêu trên liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện đến các đường dây nóng 1900 9095 Bộ Y tế hoặc 0905 108 844 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng hoặc 0914085388 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Bộ Y tế cũng yêu cầu những người từng đến các địa điểm trên thực hiện cách ly tại nhà, đồng thời thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.
Thực hiện thông báo số 68 ngày 27 tháng 7 năm 2020, kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 27 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban chuyên môn của thành phố thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Theo đó, các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến dịch COVID-19, tự giác áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như khai báo y tế, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, truy tìm, lập danh sách các trường hợp nghi nhiễm. Các trường hợp nhập cảnh trái phép và tổ chức cách ly áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tiếp tục thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát, thống kê các trường hợp từ thành phố Đà Nẵng và các vùng dịch đến Thái Nguyên. Phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong việc theo dõi những người đi đến trên địa bàn để bảo vệ an toàn, tính mạng, sức khỏe cho người dân và khuyến cáo người dân hạn chế đến các vùng có dịch để tránh lây nhiễm. Duy trì hoạt động hiệu quả các đường dây nóng của thành phố, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động đội phản ứng nhanh của thành phố, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới.
Theo báo cáo nhanh, tính đến 15 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên, hiện nay tại thành phố Thái Nguyên chưa phát hiện trường hợp ca bệnh trên địa bàn, tuy nhiên có nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao. Qua sơ bộ rà soát, trên địa bàn thành phố có 974 trường hợp trở về từ thành phố Đà Nẵng và 11 trường hợp trở về từ thành phố Quảng Ngãi. Hiện nay các trường hợp trên đã được phân loại để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe theo quy định. Ngoài ra, thành phố đã đón cách ly và lấy mẫu xét nghiệm của 38 chuyên gia Trung Quốc tại cơ sở lưu trú. Có 56 trường hợp đang được theo dõi sức khỏe trong thời hạn 14 ngày. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo cấp thành phố đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục tự giác áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như khai báo y tế và cập nhật thông tin khai báo y tế, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, thực hiện tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, hạn chế tới nơi công cộng đông người, tạm dừng di chuyển đến các thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm thân nhân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Thực hiện rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép, coi các trường hợp này như các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép, đưa người nhập cảnh trái phép vào thành phố Thái Nguyên. Điều tra lập danh sách những người tiếp xúc với các ca bệnh COVID-19 tại các thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và từng đến các địa điểm nêu trong thông báo khẩn số 15, 16 của Bộ Y tế. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận. Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Tập trung mọi nguồn lực khoanh vùng dập dịch, hạn chế thấp nhất khả năng lây nhiễm trong cộng đồng nếu có.
Chiều 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai tăng cường công tác tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan. Cụ thể, lắp đặt 27 cụm pano mới, thiết kế lắp đặt bổ sung trên 230 pano hộp đứng, hộp có đèn chiếu, mỹ thuật và pano treo tường. Thay mới 1.300 giá treo cờ, in và căng treo 7 phướn lớn tại các trụ sở thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, khối dân vận, trụ sở khối hành chính sự nghiệp và liên đoàn lao động thành phố. In và căng treo 250 phướn nhỏ, 1.000 phướn thả, 1.100 cờ đua nheo trên các trục đường chính trung tâm thành phố. Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã đã tham gia ý kiến để làm tốt công tác tuyên truyền trực quan, công tác chỉnh trang đô thị, nhất là xử lý triệt để quảng cáo giao vặt trái phép. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các hoạt động quảng cáo, xử lý nghiêm đối với trường hợp thực hiện quảng cáo không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các tổ dân phố và người dân treo cờ Tổ quốc. Thời gian treo cờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2020.
Sáng ngày 29 tháng 7, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 2, giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, các đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hội Nông dân thành phố hiện có trên 18.700 hội viên, sinh hoạt ở 32 cơ sở hội và 283 chi hội. Những năm qua, hội đã triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt nhiều kết quả tích cực. 5 năm qua, đã có trên 60.500 lượt hội viên đăng ký danh hiệu Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, có gần 24.000 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, trên 18.000 lượt hộ đạt cấp thành phố và trên 6.300 lượt hộ đạt cấp tỉnh, trên 1.200 lượt hộ đạt cấp trung ương. Hưởng ứng phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hội viên nông dân đã tự nguyện hiến trên 23,500 m2 đất, đóng góp trên 11 tỷ đồng, gần 13.000 ngày công để làm mới, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa cơ sở, v.v. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng được hội viên tích cực tham gia. Trong 5 năm, có trên 54.600 lượt gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục phát động các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã biểu dương khen thưởng 20 tập thể, 45 cá nhân điển hình tiên tiến. Hội Nông dân thành phố biểu dương khen thưởng 90 cá nhân tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Thêm hai công ty vừa bị Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, gồm doanh nghiệp tư nhân thương mại và vận tải Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường bộ, trụ sở kinh doanh tại tổ 22 phường Phan Đình Phùng và công ty trách nhiệm hữu hạn sự kiện và đào tạo Cánh Én, ngành nghề kinh doanh là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, trụ sở tại tổ 17 phường Trương Vương. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, cả hai công ty đều nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Chính vì vậy, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty này. Việc áp dụng hình thức cưỡng chế này đã được Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực thuế.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp người dân trên địa bàn có thêm địa điểm tập luyện thể dục thể thao, ngày 29 tháng 7, Đoàn phường Túc Duyên tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng tại nhà văn hóa tổ 2 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Công trình gồm các thiết bị xoay eo, tập đi bộ trên không, chèo thuyền, đẩy tay, xà đơn, v.v. có tổng trị giá gần 20 triệu đồng, trong đó thành đoàn hỗ trợ 10 triệu đồng, số còn lại do các đoàn viên thanh niên, các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn đóng góp. Bà Nguyễn Thị Lan, bí thư chi bộ 2 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thế đến bây giờ là cũng lắp được bộ dụng cụ thể dục thể thao, nhân dân cũng phấn khởi và cũng đồng thuận và cũng ủng hộ để nhân dân lấy cái chỗ vui chơi giải trí mà cũng là tạo cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng là một trong số hai công trình tiêu biểu được tuổi trẻ phường Túc Duyên triển khai thực hiện trên địa bàn dân cư. Tất cả các thiết bị đều đảm bảo chất lượng và an toàn. Ngay khi mới đưa vào sử dụng, điểm tập luyện này thu hút sự quan tâm của nhân dân tham gia luyện tập. những người cao tuổi thường yêu thích sử dụng các thiết bị nhẹ nhàng như đi bộ trên không, đạp xe vòng xoay, lắc hông, lắc eo. Còn các bạn thanh niên thì lại thích thú với những dụng cụ tập cơ bụng, đùi, ép cơ chân, xà đơn, xà kép. Nhưng điểm nổi bật đó chính là người dân tham gia luyện tập rất có ý thức trong bảo quản, giữ gìn các thiết bị luyện tập. Chị Đoàn Minh Nguyệt, Phó Bí thư Chi đoàn Tổ 10, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Công trình này thì có ý nghĩa rất là lớn, sẽ nâng cao tinh thần sức khỏe cho đoàn viên thanh niên chúng em. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là các bạn đoàn viên thanh niên đang tập thể dục. Và bản thân em và các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tích cực rèn luyện tập thể dục ở khu tập thể dục liên hoàn này hơn nữa để nâng cao sức khỏe cho bản thân.
Nói về quá trình thi công lắp đặt công trình, cũng như mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương để triển khai nhân rộng mô hình trong thời gian tới, anh Đoàn Đình Khánh, Phó Bí thư Đoàn phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sau 2 tuần triển khai, đến nay công trình khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng đã được triển khai và đưa vào sử dụng. Thì bằng sự nỗ lực của đoàn viên thanh niên của Đoàn phường Túc Duyên, trong quá trình triển khai chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện công trình. Rất mong trong thời gian tới thì các cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con nhân dân tiếp tục ủng hộ cho tuổi trẻ phường Túc Duyên tiếp tục triển khai nhân rộng cái mô hình khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng đến các tổ dân phố khác.
Có thể thấy, việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng của tuổi trẻ phường Túc Duyên đã trở thành phòng tập ngoài trời với các công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc rèn luyện sức khỏe của người dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao ý thức của tuổi trẻ địa phương trong chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Lực lượng cảnh sát nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Trương Vương, Chùa Hang, Tích Lương, Phúc Xuân. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, chị La Phương Anh, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, hiện đang trú tại tổ 19, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo về việc. Khoảng 8 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2020, chị Phương Anh nhắn tin với tài khoản mạng xã hội Facebook Biên Thú Y để đặt mua một con chó pút với giá 3 triệu 800.000 đồng. Đối tượng yêu cầu chuyển trước số tiền 2 triệu đồng vào số tài khoản 0601-884-11293, ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Văn Nhã. Do tin tưởng nên chị Phương Anh chuyển tiền theo yêu cầu, sau đó đối tượng đã chặn liên lạc với chị Phương Anh. Biết mình bị lừa nên chị Phương Anh đã trình báo vụ việc trên đến cơ quan công an. Công an thành phố tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Cướp tài sản. Khoảng 0 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2020, Công an phường Trương Vương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 đối tượng đang thực hiện hành vi cướp tài sản tại khu vực cầu Bến Tượng thuộc tổ 2 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Công an phường Trương Vương đã đến hiện trường và phát hiện 2 đối tượng là Trạc Văn Duy, sinh năm 1996, trú tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, và Lương Như Hà, sinh năm 1996, trú tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận trong tối ngày 26 tháng 7 đã sử dụng gậy gỗ để thực hiện 5 vụ cướp tài sản tại khu vực cầu Bến Tượng của các đôi nam nữ. Tổng số tiền chiếm đoạt được khoảng 440.000 đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 425 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 39 trường hợp vi phạm, thu 14 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 437 ca với 1.852 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra làm rõ 5 vụ 9 đối tượng, khởi tố 6 vụ 4 bị can, bắt 8 vụ 9 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả, lập biên bản 244 trường hợp, tạm giữ 13 xe ô tô, 14 xe mô tô, 217 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp chở hàng quá chiều cao, 70 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, v.v. Xử lý phạt tiền 183 trường hợp vi phạm, thu trên 274 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 30 trường hợp, nhắc nhở 287 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 40 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, cảnh sát nhân dân là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Với trọng trách được giao, những năm qua, lực lượng cảnh sát nhân dân, công an tỉnh Thái Nguyên luôn khẳng định và phát huy bản lĩnh, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, chủ động khắc phục khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Một ngày đầu tháng 8 năm 2019, nguồn tin của trinh sát báo về có nhóm đối tượng vận chuyển khối lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa phận tỉnh Thái Nguyên. Các lực lượng nhanh chóng được triển khai, gồm cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông. Khi nhóm đối tượng di chuyển đến km 73+700 đường Thái Nguyên Chợ Mới thuộc khu vực xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã truy đuổi, giăng bẫy, bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó có một đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 120 bánh heroin trong xe ô tô. Đó là một trong rất nhiều vụ việc cho thấy tính chất manh động, liều lĩnh của tội phạm, cũng như những nguy hiểm vất vả của lực lượng cảnh sát trong quá trình đấu tranh với tội phạm về ma túy. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 1.226 vụ, 1.429 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu hơn 35.000 gram heroin, hơn 6.000 gram ma túy tổng hợp, 32 gram cần sa. Trao đổi về nội dung này, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, các đối tượng ma túy thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, như thay đổi phương tiện, sử dụng công nghệ cao, sử dụng đối tượng xã hội, đối tượng nhiễm HIV để tham gia vào các đường dây ma túy. Chính vì vậy, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải có bản lĩnh vững vàng, dũng cảm, tinh thông nghiệp vụ, thậm chí phải đổ máu khi đấu tranh, chủ động nắm chắc các tuyến địa bàn trọng điểm, các ổ nhóm, tụ điểm hoạt động phức tạp dạng bong ke, đường dây, các đối tượng nổi lên để có biện pháp đấu tranh triệt phá. Mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm luôn tiềm ẩn những nguy hiểm và gian truân, ở đó có máu và nước mắt, thậm chí nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát. Nhiều đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, đối tượng mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy sẵn sàng chống trả, tấn công lại lực lượng thực thi công vụ. Nhưng sau cùng, những kẻ phạm tội đó đều bị khuất phục và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ còn được cán bộ chiến sĩ phát huy trong khi cứu người, giúp nhân dân sơ tán tài sản thoát khỏi thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn. 6 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh đã huy động gần 800 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 35 vụ việc xảy ra trên địa bàn. Thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa và thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, vừa đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin: Chúng tôi quán triệt đến cán bộ chiến sĩ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, văn hóa giao tiếp với nhân dân, giảm thiểu các thủ tục hành chính như giảm thời gian làm chứng minh nhân dân, làm sổ hộ khẩu, con dấu. Đồng thời tổ chức các buổi xuống địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa, làm chứng minh nhân dân cho bà con, kết hợp thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo, từ đó xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Phát huy những thành tích đã đạt được, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh Thái Nguyên không ngừng nỗ lực khắc phục mọi gian khó, sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đang hỗ trợ triển khai dự án cải thiện an toàn giao thông cho trẻ em khu vực trường học tại thành phố Thái Nguyên, trong đó có hoạt động cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm. Các đơn vị cá nhân có đủ tư cách pháp nhân quan tâm tới dự án này đề nghị liên hệ tại địa chỉ số nhà 122 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0982 404 023 gặp anh Nguyễn Văn Ngọc. Email ngoc.nguyenvan@planinternational.org. Để được cung cấp các thông tin, thủ tục cần thiết, thời gian liên hệ muộn nhất 17 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2020.
Hai thương hiệu, một niềm tin. Chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng sinh nhật tập đoàn Doji. Doji tung bộ sưu tập kim cương viên bách lộc trường cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp, không lo về giá, với ưu đãi khủng lên tới 300 triệu đồng. Dịp này khách hàng mua trang sức sẽ được ưu đãi tới 30%, ưu đãi tới 50% cho dòng quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 30% các mẫu đồng hồ Doji mới nhất. Đặc biệt, khách hàng mua trang sức cưới có cơ hội tham dự chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng là chuyến du lịch trăng mật 5 sao trị giá 30 triệu đồng. Từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020, Doji sẽ dành tặng dịch vụ miễn phí làm sạch trang sức bất kỳ cho tất cả các khách hàng. Hai thương hiệu, một niềm tin. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji và Thế giới kim cương trên toàn quốc.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!